có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thôi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quỳnh xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này thì Nhã Quỳnh xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong cái chương trình ngày hôm nay. Và cái đề tài ngày hôm nay là quý vị góp ý những cái gì có thể giúp cho một gia đình có thể hạnh phúc hơn. Người chồng có nên đánh người vợ của mình không, khi mà hàng ngày chúng ta đầu óc tay gối mà động một chuyện một cái chúng ta đánh vợ, thì cái điều đó không biết có hay hay không. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, Betty trở lại chương trình bây giờ. Vâng, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào với cái đề tài ngày hôm nay là những cái điều chúng ta cần tránh mà khi có cái sự mâu thuẫn ở trong gia đình của chúng ta đó. Cái đề tài này Betty thấy nó cũng rất là khá rộng lớn, bởi vì gia đình nào cũng có chuyện hết á. Khi mà mình đứng ngoài mình nhìn vào một cái gia đình, mình nghĩ là một cái gia đình này rất là hạnh phúc, nhưng mà nếu chúng ta biết được cái gia đình đó mà chúng ta gần gũi nhiều hơn thì chúng ta thấy là cái gia đình đó thật sự ra họ cũng có nhiều vấn đề lắm đó. Mà mình đi ngoài đường mình gặp thì mình tiếp xúc hàng ngày ấy, thường xuyên phía ngoài thôi, mình đâu có biết được cái sự mâu thuẫn của họ đâu. Nhưng mà như mình ra đường mình thấy cặp vợ chồng tay trong tay, mắt trong mắt vậy đấy, nhưng mà thật sự ra khi họ về đến nhà rồi họ cũng có nhiều vấn đề chứ không phải là không có đâu. Dạ, thì ai cũng có những cái tật, nghĩa là phải nói có những cái tật xấu mà cũng như là cũng có những cái điểm tốt cũng như là cũng có những cái điểm xấu, miễn là chúng ta đừng có xấu quá mà thôi. Đó, chẳng hạn như một cái ông mà ông cứ đi nhậu nhẹt tối ngày rồi ông về rồi ông cứ hành hạ vợ, ông đánh vợ ngày nào, ông đánh vợ hoặc là chửi mắng vợ, cái điều đó mình thấy là nó quá sức chịu đựng của một người đàn bà đi. Đó thì rồi khi mà chửi mắng vợ thì lại đem hết chuyện đời tư ra rồi soi mói chuyện mới đến chuyện cũ đó. Đó thì cái người đàn bà người ta chịu đựng không nổi.
Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cô Betty, và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, em là Quang.
Dạ, xin chào anh Quang.
Dạ vâng, Betty xin chào Quang.
Dạ, chào chị. Dạ, em có nhiều cái cũng thắc mắc về vợ con. Có nhiều cái không phải là duyên nhà đàn ông mà hỗn hợp với vợ con. Đó lại nói thiệt. Có duyên gì với con vợ, nhiều vợ nó thách đố mình, mày quánh tao đi. Cái sát bắt mày hàng sau đó có đôi như chị Nhi thằng chồng cũng không có tụ phàm quánh vợ quánh con, đó là em nói thiệt. Đôi khi nhiều khi em cũng buồn mà không biết nói chuyện với ai mà tâm sự với ai nữa.
Quang, Quang,
có...
Quang ở với bà xã được bao nhiêu năm mà có con chưa?
Dạ có 4 đứa con rồi.
4 đứa hả?
Dạ.
Lấy nhau chắc được cũng lâu năm rồi phải không, mấy chục năm chưa?
Dạ em lấy vợ thì khi bà xã em có đứa con trai gái riêng á, thì bà qua Mỹ này em lấy bà. Bà quá, em lấy bà là cách đây được 7-8 năm rồi.
Tức là bà có một con gái riêng với bà của bà.
Dạ. rồi vợ chồng cứ xích mích hoài, em buồn em chán. Rồi lúc đó thì ngày xưa rồi cái thời đó thì em đi làm đi ăn, anh có tiền có của lắm thì không sao hết trơn á. Tới khi mà em thất nghiệp một cái rồi á, mà em sụp đổ xuống một cái rồi, nhà cửa không có tiền đóng tiền này tiền kia rồi, cái từ chỗ đó một cái say sự của em. khi nhiều khi em buồn không biết tâm sự ai, Mỹ thì không có bà con có ai chứ, có đôi khi nhiều khi em nản mà muốn bỏ nhà bỏ thứ em đi để bắt con rồi em ở lại bả, rồi bắt con em có chuyện gì mà không quánh bả đập bả rồi vô tù rồi nữa là sao nữa, chị thích cho anh nghe cái gì đó được không?
Bây giờ vợ chồng đã làm lành lại chưa hay là vẫn như vậy, vẫn tình trạng như vậy thôi?
Anh Quang ơi, anh Quang còn đó không?
Dạ còn chứ.
Dạ anh nói cô hỏi là bây giờ cái cuộc sống của vợ chồng của anh thì vẫn như vậy hả thưa anh?
Dạ.
Các cháu 7-8 năm vậy thì 4 đứa con vậy thì là mấy cháu nó còn nhỏ hết phải không?
Dạ còn nhỏ lắm.
Như vậy thì cũng hơi kẹt bởi vì các cháu.
Dạ.
Mà mình lại bị thất nghiệp nữa thì cái cứ no money là no honey, đó là như vậy đó. Có nhiều khi đó là cái vấn đề tiền bạc nó làm cho khó.
Dạ. Rồi
mình cũng nghĩ lên rồi vợ
thay đổi.
Dạ, họ cũng có sự thay đổi nữa giữa chồng với vợ có cái sự như vậy. Thành ra cái vấn đề tiền bạc nghiệp bảo tiền đó là problem, nó là cái vấn đề chính ở trong cái đời sống của chúng ta này, đó là như vậy. Cái vấn đề như mà Bích Chi có lời trên là như này á, Quang không bao giờ được đánh vợ hết. Nếu mà Quang mà xô đẩy vợ một tí thôi đó là Quang cũng phải người vợ, bà vợ bà gọi chính phủ rồi, Quang bị đi tù ngay đó. Quang không được quyền bước vào cái nhà của Quang nữa, mà Quang cũng không có được quyền liên lạc với mấy đứa con nữa đó. Và Bích Chi thấy có một cái tình của người quen đây này, mà ông chỉ có xô vợ xuống giường một cái thôi đó, bà vợ tức mình gọi 911, thế là đến là từ đó đến hôm nay là coi như là hai người đang trên đường ly dị mà rồi lại không được bước chân vào nhà nữa. Quần áo đồ đạc đó là không được lấy ra, rồi không được nói chuyện với một đứa con, không được email, không được gọi. Thì thành ra chị Bích Chi nói là làm gì thì làm, chứ mình cũng phải là ở bên này có pháp luật, là luật pháp nó nghiêm ngặt lắm. Và rất là cho mấy ông lắm á. Mình có gì thì mình phải ly dị thôi, ly dị trên giấy tờ đàng hoàng á, chứ còn đừng có mà nóng giận lên, không thành vấn đề, không giải quyết được gì hơn hết mà mình lại vào.
Dạ. Có cũng hiểu cái gì đó, chứ mà không hiểu cái điều đó. Ở đây bảo vệ đất Mỹ, qua đất Mỹ này á, phụ nữ là trên đó, đó là chủ nhận. Nhưng mà rất nhiều có cái vấn đề là từ cái chỗ mà con vợ thích đón mẹ chóng quánh to con lại con, đúng như khi nó kèm nó không nổi, có gì khi nhịn quá cho nhịn mà nhịn hết lòng luôn á.
Cái người vợ họ thách đối như vậy á, cái đó nhiều khi mình không nhịn được là mình lỗ đó đó. Nên làm sao mỗi lần mà bị vợ thách đối như vậy á, thì nên đi tránh đi, hoặc là mình uống ly nước đi, uống ly nước lạnh đi. Đó, rồi mình tránh mặt vợ đi một tiếng hồ, lúc đó mình mới về. Hai người vui ngoài rồi á, thì mình có thể...
Cô cho vợ. Cô cho hỏi là cái vấn đề này từ thứ mấy mới có con?
Dạ, chương trình này là được thực hiện vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều thưa anh.
Dạ, ok rồi, thôi anh ba em chở bà về đã, rồi có gì em... Nào, okay.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào... Okay. Tham gia chương trình và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả khác trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào.
Xin chào Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ xin chào cô Vinh Ti.
Dạ vâng, chào chú Tư ạ. Chú Tư khỏe ạ.
Dạ khỏe, rất khỏe, cảm ơn cô.
Dạ, chú Tư.
Hồi đêm rồi ở Vinh này bị động đất 3.3.
Ồ, vậy đó hả?
Dạ, hồi 9 giờ mấy, Coppell nè, Irving, Arlington, Dallas.
Ồ, vậy thì sáng đến giờ, từ 9 giờ mấy sáng nè, chú?
3.3. Dạ. Thành ra thời tiết lúc này cũng khó khăn, cũng có nhiều cái chuyện mà mình cũng buồn. Nhưng mà nghe anh Quang, anh nói chuyện, tôi cũng buồn lấy giùm cho anh đó. Anh Quang ơi, nếu cần để anh gọi cho tôi, anh em mình tâm sự coi mai ra tôi có giúp được anh cái gì không? Sau khi cái chương trình này chấm dứt. Bây giờ tôi trở lại cái đề tài của cô Vicky đưa ra ngày hôm nay. tôi có những cái đóng góp như thế này. Cái gia đình đó là do sự kết hợp giữa người đàn ông và đàn bà. Sự kết hợp đó, đó có từ ngàn xưa. Ngoại trừ những sự kết hợp bây giờ hai người đàn bà hay hai người đàn ông mình không nói tới. Như vậy mình thấy cái khó khăn đầu tiên á, người đàn ông và người đàn bà xa lạ với nhau rồi để trở thành sống một gia đình, nó có những cái khác biệt về trình độ văn hóa ở trường lớp, nó khác biệt về trình độ giáo dục của gia đình, nó khác biệt về trình độ tôn giáo và học thức chính trị, tôi xin lỗi, tôn giáo và chính trị. Không có cặp gia đình nào mà khi sống cho đến chết rồi mà không có chuyện xảy ra. Tôi có thể nói là 100% gia đình đều có những chuyện hết, chứ không phải bình thường, yên ổn, thầm lặng như chúng ta nghĩ. Mà nếu không có chuyện lớn thì cũng có chuyện nhỏ. Những cái chuyện mà nhỏ xảy ra gia đình đó, thì cặp vợ chồng đó sống với nhau dài lâu và nhiều năm, có thể đi tới 70-80 năm rồi mới chết. Còn với những gia đình mà xảy ra những chuyện lớn đó, thì thường chia tay nhau, ly dị rồi người này người kia. Thành ra đó, mình phải đặt cái trường hợp, nó xảy ra có ba cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai vợ chồng mà sống riêng với nhau, không có con cái trong gia đình nữa, thì ít khi xảy ra những cái chuyện mà hụt hạc với nhau. Còn nếu mà sống có con cái rồi, con dâu, con rể này kia, nhiều khi xảy ra những chuyện mà không tốt. Do đó, ở xứ Mỹ này, tôi thấy nếu có điều kiện thì nên sống riêng, để cho có cái sự hạnh phúc lâu dài hơn. Rồi bây giờ mình nói nó không phải mâu thuẫn nội tại một cách đơn giản như mình nghĩ đâu. Có nhiều khi những câu chuyện xảy ra đó nó rất nhỏ mà họ xé ra to, quan trọng quá vấn đề. Cái những trường hợp đó có thể nói là họ muốn rời bỏ cái cơ sở hôn nhân của hiện tại bây giờ, để họ đi lập lại một cái cơ sở hôn nhân khác, là họ chán cái cuộc hôn nhân đó hiện tại họ có, họ muốn rời bỏ. Thành ra từ cái nhỏ họ xích ra cái lớn, từ cái không có mâu thuẫn gì mình đáng kể mà sinh ra là quan trọng quá vấn đề. Còn có những cái trường hợp xảy ra nhỏ nhen, vợ chồng bất chợt với nhau đó, thì có thể là lời qua tiếng lại. Nhưng mà cái đó nó không có làm tan rã gia đình, giận nhau một ngày, hai ngày, ba ngày hay tuần lễ gì đó rồi cũng sống lại với nhau. Cho nên mình phải nghĩ có những cái mà khi xảy ra câu chuyện mà không phải là mâu thuẫn nội tại quan trọng quá thì mình nên nhịn nhục với nhau để cho có cái sự sống nó trở lại bình thường tốt hơn, sớm hơn, thay vì giận nhau một tuần, một tháng thì mình có thể giận nhau một ngày, một bữa gì đó. Thì cái đó là rất tốt. Thì như vậy đòi hỏi hai người phải nhịn nhục nhau, nhường nhịn nhau và phải hiểu nhau. Hiểu lúc đó là ông chồng của mình đang nóng giận, người đàn ông thì thường hay nóng tính. Cái đó là tạo hóa sinh ra họ như vậy rồi. Mình người đàn bà thì mình phải mềm dẻo và uyển chuyển và tế nhị, chừng nào thì người đàn ông thương mình nhiều chừng nấy. Nếu mà mình cũng nóng giận, cũng la lối, cũng hét thì cái đó người đàn ông không thể chịu đựng được. Bởi vì họ là đàn ông, họ nóng tính rồi. Mà mình nóng tính thêm là coi như là một cái việc mà họ không chấp nhận được. Cho nên muốn có sự êm đẹp trong gia đình thì trước hết người đàn bà phải nhường nhịn chồng. Rồi sau đó người chồng họ thấy rằng cái lỗi đó của họ, họ sẽ xin lỗi mình rồi họ bỏ qua, họ làm lành với mình thì cái chuyện đó rất dễ. Còn nếu mà mình thì làm như cái tính của người đàn ông thì đàn ông khó mà xin lỗi vợ và khó mà làm lành lại với nhau lắm. Cái chuyện đó là bắt buộc người đàn bà là hãy trời đất sinh ra rồi, tay yếu chân mềm rồi, thì bây giờ mình lấy cái dịu dàng của mình, cái tình thương của mình để cư xử với chồng mình. Làm thế nào cho ông chồng mình thấy ổng lỗi hoàn toàn để rồi ổng không còn tái phạm nữa. Chứ còn nếu mà mình nóng giận thì ổng thấy rằng đàn bà như vậy mà tôi đàn ông như thế này làm sao tôi nhường nhịn được. Nhưng mà cũng có rất nhiều người đàn ông cũng biết nhường nhịn vợ, cũng biết làm cái điều lành đối với vợ và cũng tha thứ cho vợ được. Thành ra cái những cái cuộc sống hôn nhân mà kéo dài được 5, 6, 7 năm là do hai người hết. Mà nhất là tôi muốn nói là không có mâu thuẫn tiền bạc ở hai bên gia đình. Như anh Quang hồi nãy nói đó, anh nó thất nghiệp rồi tiền bạc xảy ra cái chuyện hạnh phúc như vậy. Đó là một cái khía cạnh rất là quan trọng đối với hạnh phúc của gia đình. Rồi từ cái đó nó sinh ra những cái khác nữa. Nó không có dừng lại chỗ này mà nó phải đi nhanh hơn và tiến mạnh hơn để rồi chia tay nhau. Cho nên nếu mình thương chồng mình thương con mình, mà người đàn ông biết thương vợ, biết thương con thì giữ hạnh phúc cho gia đình thì ít khi bị đổ vỡ. Mỗi người nhịn một chút để cho có cái sự thông cảm với nhau dễ dàng hơn. Tôi xin chấm dứt ở đây để chờ cô Vicky có đặt cho tôi câu hỏi gì không.
À, vâng, cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Chú Tư nói là sự nhượng bộ, tức là chú nói là người đàn bà phải nên nhượng bộ. Vicky đồng ý cái phần đó. Nhưng mà nhượng bộ cũng phải về cả hai phía cả chú ạ. Nhiều khi người đàn bà người ta nhượng bộ nhiều quá rồi người ta nhượng bộ trên cái mặt về ngoài mặt thôi, nhưng mà trong lòng người ta đâu có muốn đâu. Mà ông chồng cũng cứ làm tới hoài đó, ông cứ mà nghĩ là người vợ nhượng bộ mình để là coi như là mình phải. Thành ra ông cứ lấy cái điều trái, ông cứ đối xử với vợ như vậy. Thì ra là người vợ người ta tức lên chứ, người ta cứ mỗi lần như vậy người ta nhượng bộ. Nhưng mà người ta sống với nhau mấy chục năm chẳng hạn như vậy, mỗi ngày nó mỗi chồng chất cái sự nhượng bộ đó, nó đến một ngày nào đó không nhượng bộ được nữa. Rồi thử cái đó mới là nguy hiểm đó. Chẳng thà mình phản đối ngay từ đầu, ông chồng làm chứ không phải, mình nói ra. Mình nói nhưng mà không phải một cách mà mình nói một cách mà chửi bới nhau. Cái điều đó BT cũng thấy là không được. Mình nói làm sao để cho ông có lý mà để cho ông chồng ông nghe với một cái thái độ ôn hòa. Đó, chứ đừng có nói là mình la đối ông xòm rồi để mình lấy cái lý của mình để cho ông chồng là thất lý đi. Cái điều đó cũng không có đúng nữa. Nhưng mà mình phải nói ra cái điều mà mình nghĩ. Đó, chứ đừng có nói để cho ông chồng thấy cái lỗi của ông. Sau đó là mình nhượng bộ. Mình nhượng bộ tức là mình một lần, nhưng mà nếu mà ông chồng ông không phải là người biết điều chăng nữa, ông không phải là người biết điều thì ông cứ lấn lướt mình chăng nữa, thì lúc đó mới thì thấy sau này càng gần già nó sẽ làm cái sự mâu thuẫn lớn đó chú Tư, thấy không? Đó, đồng ý là người đàn ông họ nóng tính, nhưng mà khi nóng tính nó không có phải, không có nghĩa là khi nóng tính lên là phải đánh đập vợ hoặc là những nói lời thô lỗ với vợ. Bởi vì người ta bảo cái thi nhớ ngày xưa các cụ có cái câu cái gì cháy nhà mới ra mặt, khi mà cháy nhà thì mới thấy con chuột nó lòi ra. Tức là khi mà mình có cái chuyện va chạm giữa, đụng chạm giữa vợ chồng vậy thì mới thấy ông chồng cũng nói những lời thô lỗ, thì lúc đó mình mới thấy cái con người thật của người chồng của mình là con người bản tính rất là thô lỗ, không có giáo dục. Từ cái điều đó làm cho cái tình yêu giữa hai vợ chồng nó không còn nữa. Đó là cái điều mà Bích muốn nêu lên tại ở cái điểm như thế này, nói về vấn đề nhượng bộ đó. Tức là nhượng bộ phải có hai phía, phải có hai người phải biết điều với nhau thì mới gọi là nhượng bộ, mà mới phải đem lại cái hạnh phúc gia đình được, với hàn gắn cái sự đổ vỡ được. Không biết chú Tư có đồng ý với cái điều đó không?
Đúng như vậy cô Vicky, mình cái sự nhượng bộ nó có giới hạn, chứ không phải là mình để cho ông chồng mình lấn lướt mình. Mà khi ông chồng không biết điều á, thì cái mâu thuẫn này nó là mâu thuẫn lớn như nãy tôi đã trình bày ban đầu. Tức là ông ta muốn rời bỏ cái cơ sở hôn nhân này, hà hiếp người vợ, đánh đập người vợ để cho người vợ chán ghét mình rồi đi tới cái vấn đề ly dị, để ông ta đi ra khỏi cái nhà, khỏi cái cuộc hôn nhân này. Đó là cái mâu thuẫn nội tại lớn lên. Còn nếu mà ông chồng bất chợt dày mình lớn tiếng cái gì đó là mình phải hiểu cái tính của người đàn ông nó có cái bộc tính như vậy. Thì khi xong rồi ông ta biết lỗi, ông ta biết xin lỗi vợ và người ta biết, ông ta biết cái đó là cái điều ông ta làm bậy, thì cái đó mình nên giữ cái hạnh phúc, đừng để đi xa hơn. Chứ không có nghĩa là ông chồng lấn lướt đánh vợ lúc nào mình cũng phải nhượng bộ, không phải vậy. Nó phải có cái giới hạn của sự chịu đựng của người đàn bà. Nhưng mà tôi muốn nói phân tích rõ ràng là người đàn bà là tay yếu chân mềm, sinh ra bản sinh trời đất cho như vậy rồi. Người đàn ông thì nó như vậy, cho nên khi mà nóng tính đó, đôi khi người đàn ông họ dằn không được thì họ có những cái thái độ lớn tiếng hoặc là đánh đập, thì cái đó không thể chấp nhận được. Sau khi mà làm hòa nhau rồi thì mình phải nói cho ông biết và ông cũng thấy cái lỗi đó, thì người đó mình mới có cái trường hợp đó mới còn sống với nhau mới được. Còn nếu mà ông ta muốn rời bỏ cái cơ sở đó thì ông ta cứ đánh đập vợ hoài. Nhưng mà ở đây nói rõ là ở Mỹ này không có chuyện mà đánh đập là đi tù rất là nhanh. Cái thứ hai, không chỉ là đánh đập mới đi tù thôi mà lớn tiếng chửi bới mắng nhiếc đó cũng là bạo lực rồi, cũng là bạo hành trong gia đình rồi. Người vợ họ có thể gọi cảnh sát tới thì mình chưa đánh đi nữa, người đàn ông chưa đánh đi nữa, nhưng mà lớn tiếng chửi bới này kia cũng là bạo hành đó, bạo hành trong gia đình đó. Cho nên đó, tôi khuyên những người đàn ông chúng mình đó, nên là bình tĩnh lại, đừng có nghĩ rằng mình đang ở Việt Nam mà mình đang ở Mỹ đó, để có những cái trường hợp không đáng tiếc xảy ra cho cái gia đình của mình.
Dạ vâng.
Rồi có cái điểm như này, dạ vâng. Chú Tư này, nhân tiện chú đang online on air thì chú có cái câu người ta nói là đừng có nên soi mói cái điểm yếu điểm của vợ, mà nên tôn trọng cái nhân cách của người vợ. Đó, biết thì thấy có nhiều người là ví dụ như người vợ đó, họ có thể họ có những cái ưu điểm gì, chẳng hạn như họ làm họ không đi làm, họ ở nhà đó, họ lo cho chồng cho con. Rồi nhiều khi có chuyện gì đó thì ông chồng ông lại bảo ô bà là chỉ người ăn bám thôi. Đó, cái câu đó làm rất là đau lòng cho người vợ đó. Thì bởi vì người vợ hay là gì, người ta là vợ, mặc dù người ta không đi làm kiếm tiền ra cho mình, nhưng mà người ta ở trong nhà người ta cả ngàn thứ việc, những việc không tên ở trong một người đàn bà trong gia đình, thì người ta có cái sự nhân cách của người ta chứ. Nhiều khi ông chồng ông soi mói những cái điểm đó thì cũng đã làm đau lòng cho người vợ, và từ đó trở đi đó, người vợ họ cảm thấy họ có mặc cảm và họ sinh, nghĩa là từ đó sinh ra những chuyện cãi cọ trong gia đình nữa đó. Thành ra cũng không có nên làm những cái chuyện đó. Thì trong cái vấn đề này chú Tư có cái ý kiến gì không?
Thưa cô Bích Tri, thế này, nãy tôi ban đầu có phân tích là cái sự giáo dục từ trường lớp và cái sự giáo dục ở trong gia đình. Nếu mà những người đàn ông mà quan niệm mà xử sự với vợ mình đó, thì thường rơi vào những cái trường hợp nào chúng ta đã thấy ở trong xã hội rồi. Cho nên đó, đây là một cái kinh nghiệm, nếu mình nhận thấy rằng cái lời nói đó đau lòng vợ mình, làm kêu bằng trước cái phẩm giá của con người, thì cái đó điều đó không nên. Mà mình phải nghĩ rằng mình làm việc này, vợ mình làm chuyện kia, hai người nó mới tạo thành một cái gia đình có hạnh phúc, không phải chỉ một mình mà làm ra hạnh phúc đâu. Cho nên là tôi đồng ý với cô Vicky là ở chỗ có những người họ coi vợ quá thường khi vợ mình ở nhà. Mình phải nghĩ là ở nhà nhiều khi công việc nhà nó nặng hơn là công việc ở sở. Mình phải nghĩ như vậy, và mình nên thương những người đàn bà mà họ chưa có cơ hội để đi ra làm việc, lấy tiền, thì mình nên thương những người đó và trân trọng những người đó để khuyến khích bà ta ở nhà làm việc để đầy đủ công việc cho con, cho nhà cửa bếp núc này kia, cái đó là nặng nhọc lắm đó.
Rồi gặp những cái ông chồng mà ông có những cái bằng cấp cao đó, ông có địa vị cao đó ở trong cái xã hội đó. Đó, nhiều khi ông có cái mặc cảm là cái người vợ của mình yếu kém quá đó, thì nhiều khi ông ra đường đó, dĩ nhiên là những cái người đó họ có cái sự tự cao tự đại của họ, mà tự cao tự đại mà đem về nhà đối với vợ thì cái điều đó cũng không có đúng.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Nhà Quyên xin phép được mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây đã chờ rất là lâu trên đường dây ạ.
Dạ,
nhà Quyên xin chào ạ.
Dạ,
xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, có phải chị không?
Dạ, dạ phải anh ạ. Xin anh cho biết quý danh ạ.
Dạ, xin chào chị Đức Tê, xin chào chị cùng như là tôi chú Châu đây.
Dạ, dạ, xin chào chú Châu ạ.
Sức khỏe mà.
Dạ, thưa, cảm ơn chị Đức Tê vẫn khỏe. Tôi thì có một cái quan niệm khác về vấn đề mà vợ chồng với nhau. Thì tôi vẫn ngày xưa đó, lúc mà có lúc vui, tôi ngồi tôi nói với vợ tôi đó, tôi nói rằng em đừng có bao giờ chửi anh nhé, khi mà em chửi anh rồi tối lên giường anh, em đừng có biểu anh hung cái miệng của em. Tôi nói vậy đó. Rồi tôi cũng tự cảm nhận thấy là như thế này, tôi nói, một người đàn ông mà mở những cái lời nói mà vợ mình thì không phải là một người đàn ông. Tôi từng hỏi anh phải đánh vợ anh thì anh mới phải là người chồng à? Hay là anh phải chửi vợ anh mới chỏ ra anh là quyền quy. Mấy người như vậy á, người Mỹ nó gọi là insecurity, có nghĩa là họ không có đứng vững được cái tinh thần của họ. Họ rất là yếu. Và một cái thứ hai nữa đó là họ bị cái chữ sĩ diện, coi cái ta đây quá lớn, muốn lấy cái ta để đè người khác, cho rằng ta đây có quyền. Và đối với có những người đàn bà cũng vậy, như có một lần tâm sự với chị Bích Tây với Quỳnh Như là tôi cũng rơi vào trường hợp mà bị, nghĩa là người vợ nghĩa là hành hung người chồng hay là nhục mạ người chồng. Nghĩa là tôi cũng nói rõ rằng tôi có một đời vợ trước là 18 năm, sau đó vợ tôi chết vì cái bệnh mà ung thư. Thì 10 năm sau với bố tôi ôm tay 4 đứa con, thì 10 năm sau con tôi nó trưởng thành thì tôi có bước một bước nữa, nhưng mà cái bước hôn nhân của tôi nó không thành tựu. Tại vì tôi cũng cảm thấy cô đơn, rồi tôi hấp tấp, tôi đi lấy lập gia đình lần thứ hai. Và tôi, cái người thứ hai thì quá, thật quả là hung dữ. Cho nên là tôi có lời nói với quý vị, cũng quý ông và quý bà như thế này. Đâu phải chửi mắng nhau, rồi mình đành hạ nhau. Có cảm thấy, quý vị có cảm thấy xấu hổ hay mắc cỡ không khi mà leo lên giường hai người nằm ôm nhau? Rồi anh em mà trước đó vài phút thì chửi nhau như chó với mèo, thế là thế nào? Như vậy là chúng ta tự cảm thấy là chúng ta làm xấu chúng ta thôi, bản thân chúng ta. Còn đối với những người chung quanh hả, chúng ta coi là sĩ diện ta lớn hay mấy người đó đâu có tạo hạnh phúc cho mình đâu. Tôi á, thì thú thật với chị Bích Tê, tôi làm nghề neo này là 20 mấy năm. Tôi đối với gì, nuôi con tôi đã đi gào bỏ cái việc làm ở trung tâm nguyên tử của tôi mà tôi ở nhà để nuôi con. Tôi vào cái nghề neo 20 mấy năm để được tôi ở gần con, và tôi đã đụng chạm rất nhiều những cái hoàn cảnh đối với trẻ cả người Mỹ. Có cặp vợ chồng Mỹ họ ở với nhau 60 mấy năm, họ rất thương yêu nhau. Tôi hỏi gì cái bí quyết gì vậy, họ nói cho tôi một câu là communication. Chúng ta phải chia sẻ, phải tâm sự với nhau, phải ngồi xuống nghe là chia sẻ những cái điều vui nỗi buồn với nhau thì chúng ta mới thông cảm với nhau được, mới tạo được hạnh phúc được. Thì tôi thưa với quý vị, tôi chỉ xin quý vị là kể cả đàn ông lẫn đàn bà, nếu cho cái trường hợp nó quá trớn, nó xảy ra đến nỗi chia tay nhau rồi á, thì bát nước đổ đi rồi chúng ta không thể nào ốp được. Phải nghĩ lại những cái lời giây phút ban đầu chúng ta hứa với nhau làm sao. Rồi sau đó là chửi mắng nhau thì nó là thế nào, sĩ diện của chúng ta đó, phải không? Cái đó tôi thưa không phải đâu. Tôi rất thông cảm những cái hoàn cảnh của mấy ông mà về một chút sĩ diện với bạn bè hay gia đình hay là anh em của mình hay là cái công an việc làm của mình. Đâu phải anh làm ông cấp cao rồi anh có quyền anh đè vợ anh đâu. Mấy chị cũng vậy, đâu phải mấy chị đi ra, tôi cũng thấy nhiều chị đi làm neo có tiền rồi coi chồng mình không ra cái thớ gì hết. Thấy không? Thì tôi thưa rằng hai bên chúng ta cái cuộc sống này đồng tiền chỉ là một cái cứu cánh của kinh tế gia đình, của cuộc sống thôi, nó không phải là cái hạnh phúc vĩnh viễn. Và cái sĩ diện cũng không phải là hạnh phúc vĩnh viễn. Tôi xin thưa chỉ có bên nhau rồi. Cảm ơn chị Bích Ti và quý vị đã cho tôi một đôi phút. Rồi, xin chào chị Bích Ti.
Vâng, cảm ơn chú Châu rất nhiều đã chia sẻ cái chuyện gia đình của chú với tất cả quý thính giả ngày hôm nay. Vâng, cái chương trình hôm nay Bích Ti nói ra là cái đề tài này, Bích Ti nghĩ rằng có nhiều gia đình gặp nhiều vấn đề lắm mà vì nhiều vấn đề họ cũng không muốn nói ra, nhưng mà rồi họ cũng ngại không muốn nói ra. Nhưng mà đây là cái điều mà để chúng ta học hỏi lẫn nhau, để chúng ta làm sao mà học lấy kinh nghiệm trong giúp cho gia đình của chúng ta có được cái mái ấm gia đình, để mà từ cái mái ấm gia đình này nó giúp cho được rất là nhiều về vấn đề tinh thần cũng như là về thể xác, cũng như là về cái vấn đề luật pháp nữa, như Bích Tì nói ngay từ đầu đó. Cái người mà đàn ông mà nắm một tí mà đẩy người đàn bà không cũng đã bị đi tù đi tội rồi, rồi lại không có được hưởng cái chuyện nhà cửa con cái nữa. Đó thì thành ra là nó có nhiều cái vấn đề trong trong cái hoàn cảnh của trong mỗi một cái gia đình đó là như vậy. À, nhưng mà chú Châu cho biết đi hỏi này, sau cái second marriage của chú Tư đó thì chú Tư có marry lấy một người nào nữa không ạ? À? À, chú Châu có marry với có lấy một người nào nữa không ạ?
À? Dạ vâng, cô Bích Tì, chú Châu đã xuống chương trình rồi, đã drop đường live rồi thưa cô. Và...
À, vâng, vậy thì cảm ơn chú Châu rất nhiều nha. Và bây giờ chắc giờ cũng hết rồi, phải không nhỏ Quyên?
Dạ vâng, thưa cô. Xin mời cô đúc kết chương trình thưa cô.
Vâng, và cái đề tài hôm nay thì nó rất là rộng lớn và cũng còn nhiều cái chuyện mà sau này chúng ta có thể đề cập đến trong những cái chương trình tiếp theo sau này, cũng như là những trong những lời tâm sự của mọi người gửi về cho chương trình chúng ta đó. Thì chúng ta có thể bàn lại trong cái vấn đề này để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ lẫn nhau và học thêm những kinh nghiệm trong cái đời sống của chúng ta như thế này. Và nhân tiện đây thì Bích Tì xin kính chúc tất cả các quý thính giả thân thương một cái ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn sắp đến trong tuần tới được rất nhiều sự tốt đẹp cũng như là sự hạnh phúc và đầm ấm trong gia đình rất. À, xin quý vị giữ gìn sức khỏe cũng như là lấy cái sự bình cho chính chúng ta cũng như là với gia đình của chúng ta. Tất cả các quý vị có những cái ngày thật vui vẻ trong ngày Thanksgiving sắp đến. Và cảm ơn quý vị rất nhiều những lời đóng góp từ nãy giờ. Và Bích Tì cũng cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã đi họp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Cô chúc Nhã Quyên ăn gà Tây cho thật nhiều và nói cho thật ngọt. Gà Tây thời rất là ngon, một năm ăn một lần thì phải nói là cũng rất là ngon. Vâng, và cảm ơn Nhã Quyên và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tì rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và mến chúc cho cô cũng như gia đình cô có một mùa lễ Giáng sinh an lành và bình an.
Dạ, cảm ơn.
Có những niềm riêng một đời câm nín.